cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến đoạn cuối của sách Sa-mên thứ nhất để tìm biết rằng người Philippines đang gây chiến chống lại người Israel. Cảm tạ Chúa là David đã không tham gia vào chiến trận này. Như các bạn nhớ lại là Đức Chúa Trời can thiệp và kéo David ra khỏi chiến trận kịp lúc. Bởi vì người Philippines không có tin tưởng David, không muốn David cùng ra trận với họ. Vì thế, David quay trở về nhà ở Siklag. Khi về đến nơi, David thấy thành bị cháy và vợ con bị bắt đi mất. Trong khi David và quân lính của ông rượt đuổi theo người Amalek, thì quân Israel thua chạy trước quân Philippines. Họ bị bại trận vì đã đi khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết trong các đoạn trước đây, khi quân Philippines tiến đánh vua Saul và Israel, ông cầu hỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã yên lặng. Đó là lý do tại sao vua Saul đi cầu bà bóng ở Endor-a. Bởi vì Saul phản nghịch và phạm tội cùng Chúa, nên Ngài không có trả lời và không bảo vệ ông ta. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 31, câu 1 đến câu 3. Bây giờ dân Philippines giao chiến cùng dân Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philippines và nhiều người trong họ bị vết chết, ngã xuống trên núi Riboa. Dân Philippines hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Minkisua và các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người, làm cho trọng thương. Giờ đây đến phần kết cuộc của Saul, ông bị tên bắn trúng. Có lẽ người bắn không nhận ra đó là Saul. Trong cuộc thất trận thảm hại này, Jonathan cũng tử trận. Đây là một điều đáng chú ý, bởi vì trong thời gian chiến trận trước đây, có lần Jonathan đã giết đến 250 người Philippines. Nhưng kỳ này, quân của Israel ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Có lẽ bị quân số quá ít và Đức Chúa Trời không giúp đỡ họ. Và trong chiến trận này, Saul cũng bị trọng thương. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 31, câu 4 đến câu 5, Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hãy rút rơm ngươi, đâm ta đi. Kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng? Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Sa-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Kẻ vác binh khí của Sa-lơ thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Thưa các bạn, khi Sa-lơ thấy mình bị trọng thương, ông nghĩ là kẻ thù sẽ đến làm nhục ông, hành hạ ông. Tôi nghĩ là Sa-lơ đã nghĩ đúng. Như chúng ta đã biết trước đây, Sa-lơ là một người tự cao, kiêu hãnh. Ông không nghĩ rằng kết của cuộc đợt rời mình như thế. Người vác binh khí của Sa-lơ sợ giết Sa-lơ mặc dù ông ta được yêu cầu làm như thế. Cho nên Sa-lơ dùng gươm để tự sát. Trường hợp này giống như Sa-lơ tự tử phải không? Dân Philippines rất nổi danh về việc hành hạ tù binh của mình. Chắc chắn là Sa-lơ đã nghe biết về việc Samson bị hành hạ, bị móc mắt, bị bắt xây cối làm trò cười. Điều đó được ghi ở trong sách Các Quan Sát đoạn 16, câu 18-31. Sa-lơ không muốn gặp nguy cơ bị thương tật trên thân thể hoặc bị làm nhục như thế. Và khi kẻ vác binh khí không chịu vâng lời giết Sa-lơ, ông tự kết liễu đời mình. Kẻ vác binh khí của Sa-lơ đối diện với một tình thế tiến thối lưỡng nan. Hắn có nên thực hiện mạng lệnh tội lỗi từ người mà hắn có trách nhiệm phải vâng phục hay không? Hắn biết là mình phải vâng lời vua của chủ mình, nhưng hắn cũng biết rằng giết người là sai phạm, cho nên hắn quyết định không giết Sa-lơ. Có sự khác biệt giữa làm theo mạng lệnh mà các bạn không tán thành và việc làm theo mạng lệnh mà các bạn biết là sai. Không bao giờ đúng hợp với đạo lý khi thực hiện một việc làm sai, dù cho người ra lệnh là ai. Cho nên khi các bạn đối diện với một tình thế đạo lý nan giải, xin các bạn hãy vạn dĩ vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời trên cả mạng lệnh của con người. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 31, câu 6 đến câu 9. Như vậy, trong ngày đó, Sa-lơ ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy những kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh thấy đạo binh Israel chạy trốn. Sa-lơ và ba con trai người đã chết thì bỏ các thành mình mà trốn đi, nên nổi dân Philippines đến ở đó. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết, thấy Sa-lơ và ba con trai người nằm sải trên núi Riboa. Chúng cắt đầu Sa-lơ, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philippines trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Đây là một cuộc bại trận rất lớn. Cả ba người con trai của Sa-lơ cũng chết. Số quân còn lại bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Nhiều thành của Israel bị quân Philippines chiếm lấy. Các bạn nhớ là trước đây khi David và Jonathan giúp Sa-lơ đánh thắng trận thì Sa-lơ tìm cách đoạt chiến công. Giờ đây, Sa-lơ thù nghịch với David và tìm cách giết David, cho nên David phải bỏ chạy. David là một tướng giỏi mà bây giờ không còn ở gần bên Sa-lơ để giúp đỡ ông nữa. Sa-lơ đã bỏ mất đi một cơ hội, không biết dùng người có tài. Sa-mên thứ nhất, đoạn 31, câu 10-13. Chúng để binh khí của Sa-lơ tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo xác người vào tường thành Bết Sang. Nhưng dân sự Gia-pe ở Gala-át hay điều dân Philippines đã làm cho Sa-lơ, thì những người dũng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm gỡ lấy xác của Sa-lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết Sang, rồi họ trở về Gia-pe thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu rủ tơ gần Gia-pe và kiêng ăn trong 7 ngày. Các bạn thấy đây là kết cuộc của sách Sa-mên thứ nhất. Nó cũng kết thúc cuộc đời của một vị vua Sa-lơ với một kết quả thảm hại như lời tiên tri đã nói trước. Nhưng không có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Israel thất bại. Ngài đã chọn một người khác để kế vị vua Israel. Ngài gần xong cuộc huấn luyện vị vua mới này. Có người nói như vậy là sự chết của Sa-lơ đâu có gì bí ẩn. Chúng ta thật sự chưa kết thúc câu chuyện của Sa-lơ. Chúng ta sẽ tiếp tục nữa ở trong sách Sa-mên thứ hai. Chúng ta tìm biết là trước đây Sa-lơ tha chết cho một số người Amalek và bị tiên tri Sa-mên khiển trách. Sa-mên nói với Sa-lơ rằng, sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Đức Chúa Trời muốn Sa-lơ vâng lời, nhưng lòng của Sa-lơ không bao giờ đầu phục Đức Chúa Trời quyền năng. Thật là thích thú khi chúng ta thấy trước đây vua Sa-lơ tha chết cho một số người Amalek, và chúng ta tìm thấy trong sách Sam-ên thứ 2 nói người Amalek giết Sa-lơ, và chúng ta sẽ tìm rõ hơn trong đoạn kế tiếp. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Sa-mên thứ 2, đoạn 1. Trong đoạn này, nói đến sự than khóc của David về sự chết của Sa-lơ và Jonathan, câu hỏi về sự chết của Sa-lơ. Một thanh niên người Amalek chạy khỏi từ chiến trận, báo cáo cho David về sự chết của Sa-lơ và tường thuật cho ông rằng đã giết Sa-lơ. Ngay sau đó, David đã giết thanh niên này vì tội lỗi của anh ta. David buồn rầu vì có sự chết của Sa-lơ và Jonathan và được thể hiện qua một bi ca đầy thương tiếc. Thưa các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm về nghi can ở trong sự chết của Sa-lơ. Ở trong sách Sa-mu-ên thứ 2, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Sau khi Sa-lơ thác, David đã thắng dân Amalek trở về rồi, thì ở Siklag 2 ngày. Ngày thứ 3, sẽ có một người ở dinh Sa-lơ trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi, đến trước mặt David sắp mình xuống đất mà lại. Đây là một ngày đen tối trong lịch sử của dân Israel. Chiến tranh và bại trận đã đến trên dân tộc này bởi vì họ đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Đồng thời cũng có một số bài học cho chúng ta. Như sau đệ nhị thế chiến, thế giới có một sự hòa bình trong khoảng thời gian ngắn. Và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục như vậy. Cho nên chúng ta sống một đời sống xa cách Đức Chúa Trời. Vì thế tôi tin rằng thế giới đã không có hòa bình cho đến ngày nay. Chiến tranh vẫn tiếp tục. Sẽ có nhiều nỗi khó khăn nhọc nhằn với các dân tộc và cá nhân nào đi ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai nói rằng, Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ ác chẳng hưởng sự hòa bình. Trong sách Ê-sai đoạn 57 câu 21. Và tiên tri Ê-sai đã nói lời này 3 lần. Như tôi đã nói, đây là một ngày đen tối của đất nước Israel. Các bạn có thể tưởng tượng được vị trí của họ lúc bấy giờ. Vua Sa-lơ chết, Na-thang và các con trai của người cũng chết. Dân Y-sơn bị bại trận, người Philistine chiếm cả vùng phía bắc và xung quanh xứ Galilee, và giờ đây họ đang tiến chiếm đến các vùng phía nam. David đã không biết điều gì xảy ra từ chiến trận. Ông cùng với quân lính của mình bận đuổi theo người Amalek để giải cứu cho vợ con bị bắt. Họ đang ở Siklag tận xứ miền Nam, cho đến 2 ngày sau David mới nghe tin. Cuối cùng, có một người ở dinh Sa-lơ trở về quần áo rách rưới, đầu đóng bụi, đến trước mặt David sắp mình xuống đất mà lại. Hắn nói là hắn đã thoát từ chiến trận. Và người này nói rằng người Philistine đã thắng trận và Sa-lơ đã chết. Và sau đó anh ta kể cho David những gì xảy ra. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 1, câu 3 đến câu 10. David hỏi người rằng, ngươi ở đâu đến? Thưa rằng, tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói, việc xảy ra sao? Hãy thuộc cho ta. Người thưa, dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ đã ngã chết. Vua Sa-lơ và Jonathan, con trai người cũng đều chết nữa. David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng, làm sao ngươi biết Sa-lơ và con trai người đã chết? Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng, tình cờ tôi đi qua núi Riboa, thấy Sa-lơ nương trên cây giáo mình, xe và lính kỵ theo gần kịp người. Người say lại thấy tôi thì gọi, tôi thưa rằng, có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng, ngươi là ai? Tôi thưa, tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp, hãy lại gần và giết ta đi, vì ta bị say sẩm nhưng vẫn còn sống. Vậy, tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn, tôi lấy mão triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. Người Amalek này có nói sự thật không? Anh ta có giết Sa-lơ và lấy mão và vàng đeo tay về cho David không? Tôi nghĩ rằng người Amalek này đã tìm thấy Saul sau khi Saul đã ngã trên lưỡi gươm mà chưa chết. Khi người Amalek đến, Saul yêu cầu anh ta kết liễu mạng sống Saul. Thật là một điều thích thú khi người thánh thiên này đã nói thật với David về những gì anh đã làm. Có thể anh ta hy vọng là sẽ được ban thưởng cho một điều gì đó, bởi vì anh ta nghĩ rằng Saul là kẻ thù của David. Nhưng các bạn hãy chú ý đến tâm trạng của David khi nghe tin này. Trong Sa-mu-ên thứ 2, đoạn 1, câu 11-14. David liền xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng làm như vậy. Kế ấy, chúng để tan, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Chúa Trời và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là con trai của một người ngoại bang, tức là con của một người Amalek. David nói rằng, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Thưa các bạn, nếu người Amalek này đã giết Saul bởi vì Saul đã không vâng lời Đức Chúa Trời, khi từ chối giết hết thảy người Amalek như mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã phán bảo trong Sa-mu-ên thứ nhất. Nếu Saul vâng lời Đức Chúa Trời, thì không còn một người Amalek nào sống sót để giết Saul, và có thể Saul còn sống sau chiến trận. David nói cho thanh niên trẻ này, chính ông rất sợ khi đụng đến người của Đức Chúa Trời sức dầu. Các bạn có nhớ là David đã không cất mạng sống của Saul, dẫu rằng David có hai cơ hội như thế. Thật là một điều tốt lành khi nhìn về sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Khi nào Saul còn là một vị vua, thì David không hề đụng đến mạng sống của Saul. Không một ai có đủ tư cách để đụng đến mạng sống của Saul, bởi vì Đức Chúa Trời đã đội mão lên ông làm vua. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền cất mão ấy xuống theo thời điểm của Ngài. Thật là nguy hiểm khi các bạn xen vào và ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời. Tôi xin thưa với các bạn là, sẽ có một số người cố gắng xen vào công việc của Đức Chúa Trời, xen vào chương trình của Đức Chúa Trời, xen vào người của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời hành động và đoán phạt. Ngài luôn làm như thế. Đó là lý do tại sao David nói với chàng thanh niên Amalek, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Chúng ta thấy rằng David từ đầu cho đến cuối, ông luôn luôn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông không bao giờ đụng đến người mà được Đức Chúa Trời sức dầu. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 1, câu 15-16, nói tiếp: Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi, miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn, David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần, xong đánh hắn. Người ấy đánh hắn và hắn chết. David đã đón phạt người Amalek này vì đã đụng đến người được Đức Chúa Trời sức dầu. Nếu người này tự dựng nên câu chuyện và xưng nhận như thế, thì đó là một điều không tốt và rất rủi ro cho anh ta. David nói rằng bởi vì anh ta đã xưng nhận giết người được Đức Chúa Trời sức dầu, đó là điều mà David không bao giờ dám làm. Cho nên David đón phạt anh ta. Và riêng tôi tin rằng, chính người Amalek này đã giết vua Saul. Qua việc David giết người Amalek chứng tỏ rằng, ông không có gì thù oán Saul. Ông tôn trọng cương vị làm vua của Saul cho đến cuối cùng. Và trong sách Sa-mu-ên thứ 2, đoạn 1, câu 17-18. Bây giờ David làm bài ai ca này về Saul và Jonathan, con trai Saul, mà truyền dạy cho các con trẻ Juda. Ấy là một bài ai ca về cung, chép trong sách của kẻ công bình. Sự đau buồn của David về sự chết của Saul và Jonathan bày tỏ lòng thành tâm của ông. Và đây cũng là bài thơ cho cả dân tộc. Dầu sao đi nữa thì vua Saul cũng có một số điều cống hiến cho đất nước Israel trong vai trò của ông, như ông xây dựng chế độ quân chủ, giúp đỡ người Gia-be ở Gala-át thoát khỏi cách áp bức của người Amon, tạo sự đoàn kết cho đất nước, và vua Saul cũng làm cho tình trạng đất nước sống tốt hơn là thời kỳ các quan xét trước đó. Giờ đây, David làm bài ai ca nói lên tâm tư của mình trước sự qua đời của Saul và Jonathan. Mời các bạn cùng theo dõi trong sách Sa-mun thứ nhì, đoạn 1, câu 19-27. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nọng ngươi, nhưng sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết? Chớ đi tuyên cáo điều đó trong gác, chớ rao truyền sự ấy trong các đường phố Escalon, e các con gái Philippines vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng? Hỡi núi Riboa, nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và chẳng có đồng ruộng sanh sản vật dùng cho của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhốt, tức là cái khiên của Saul, nó chẳng hề được sức dầu nữa. Cái cung của Jonathan chẳng trở về mà không dính đầy huyết của kẻ chết và mỡ của người giống sĩ. Cái gươm của Saul không trở về mà không vinh quang. Khi còn sống, Saul và Jonathan yêu nhau, đẹp nhau. Lúc chết chẳng lìa khỏi nhau, hai người vốn tợ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi con gái Y-sên, hãy khóc về Saul, người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điệu xa xí, trao dồi áo sống các ngươi bằng đồ bằng vàng. Cớ sao người dũng sĩ ngã xuống giữa cơn trận, nhưng sao Jonathan thác trên gò nọng các ngươi? Hỡi Jonathan, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Cớ sao những anh hùng ngã xuống, nhân sao các binh khí họ bị bẻ gãy? Thưa các bạn, đây là bài ai ca của David viết theo thể văn thơ, và nó đến một cách tự nhiên giống như bài thi thiên của Israel. David không muốn những tin tức về sự chết của Saul và Jonathan được loan đến các thành của người Philistine làm cho quân địch vui mừng, trong khi dân Israel đang mang những sự sỉ nhục buồn thảm. Tình thương mến chân thành của David và Jonathan làm cho sự đau buồn của David càng thêm nhiều hơn. Thật là thích thú khi David nói về Jonathan, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Bởi vì sau này David kết hôn với em gái của Jonathan. Sau này chúng ta cũng biết là bà ta phản lại David. Và tôi nghĩ Minh Canh yêu David lúc ban đầu như anh hùng của chiến trận, nhưng sau đó thì bà khinh chê David. David không có thành công trong tình yêu, chỉ có Abigail là một người nữ quý phái, bà theo phục vụ David suốt chặng đường đời. Tôi không đồng ý với một số người cho Bathsheba là người nổi bật. Tôi không nghĩ như thế, dầu rằng mối quan hệ của David với bà là điều tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đoán phạt David. Nhưng tại sao một người nữ như Bathsheba mà đi dạo trên sân thượng như vậy? David có nhiều vấn đề trong mối quan hệ với các bà. Nhưng David nói rằng Jonathan là một người bạn trung thành với David cho đến ngày qua đời. Chúng ta cũng chú ý là số quân lính theo David cũng trung thành với ông, dầu trải qua nhiều hoạn nạn khốn khó trong suốt thời kỳ chạy trốn khi bị Saul rượt đuổi. David là người có cảm tình tốt, và đó là nguyên nhân có nhiều người kết hiệp với David, trung thành với David. Thưa các bạn, Saul là người cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ, giàu có và có quyền thế. Nhưng tất cả những điều này không khiến Saul trở thành một mẫu người chúng ta cần phải thèm thuồng ao ước. Người cao lớn về thể xác, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng của ông không tốt. Saul đẹp trai, nhưng tội lỗi của ông khiến ông trở nên xấu. Saul mạnh mẽ, nhưng thiếu đức tin khiến ông trở nên hèn yếu. Saul giàu có, nhưng lại phá sản về tâm linh. Saul có thể ra lệnh cho nhiều người làm theo, nhưng không thể bắt buộc họ kính trọng hay trung thành với ông. Saul bề ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong con người của ông đã bị hư hoại. Khi có mối quan hệ đúng đắn tốt đẹp với Đức Chúa Trời, thì quý báu hơn rất nhiều so với sự đẹp đẽ bên ngoài. Qua lời tóm lược về đời sống của Saul, tôi mong ước là quý vị và các bạn rút ra bài học riêng và ứng dụng cho đời sống của mình. Cái chết của Saul đã chấm dứt một lý tưởng dân Israel không còn có thể tin rằng sẽ có một vị vua như các dân tộc khác sẽ giải quyết được các nan đề của họ. Vấn đề thật sự không phải là hình thức cai trị hay là thể chế nào được áp dụng, mà chính vì Saul là một vị vua tội lỗi đã cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng những nỗ lực tỏ vẻ sùng kính bên ngoài. Cho nên một người lãnh đạo muốn thành công cần luôn liên tục thờ kính và phụng sự Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu việc xảy ra cho đất nước Israel sau khi vua Saul qua đời. Xin thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe. Lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.